Mỹ đó có hai cái mô hình chính là đại học công và đại học tư. Là đại học tư có thể được ban hành cái quy chế vô vị lợi hay là không vì lợi nhuận. Cái giữa đại học công và đại học tư đó là biên giới giữa hai bên nó không có hoàn toàn cắt đôi, bởi vì đại học tư hầu hết là có tính cách vô vị lợi theo đuổi mục đích giáo dục hơn là lợi nhuận, thì vẫn có thể chuyển thành đại học công. Một số đại học tư đã chuyển thành đại học công. Tôi lấy ví dụ đại học University of Virginia do Tổng thống hồi hưu Thomas Jefferson lập ra. Tôi có đi học ở đại học đó thì tôi thấy là bây giờ nó là đại học của tiểu bang Virginia. Còn về đại học tư nhắm lợi nhuận thì ở Mỹ rất ít, vì chỉ xuất hiện gần đây vì những doanh nhân nhắm thu lời do tiền học phí mà mình thu được ở nơi sinh viên nghèo có học bổng của chính phủ liên bang giúp. Thí dụ như Pell Grants mà họ nộp cho nhà trường, họ thu lời một cách bạt mạng bằng cách nhận thật nhiều sinh viên vào năm thứ nhất dù kém năng lực, thu nhiều tiền học bổng trong năm đầu rồi sau đó sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, bởi vì sinh viên có trượt rơi dụng sau năm thứ nhất thì họ đã thu một số tiền bộn bạc rồi. Rốt cuộc một số đại học tư nhắm nhiều vào lợi nhuận như vậy đã bị điều tra, thí dụ như đại học Phoenix. Thế còn đại học tư mà làm lâu đời theo đúng cái mục tiêu giáo dục vô vị lợi thì không chủ trương kiếm lời doanh nghiệp. Thí dụ đại học Harvard thiết lập từ năm 1630. Vì cái mục đích vô vị lợi đó mà chính quyền liên bang trong bộ luật thuế lợi tức Internal Revenue Code vào đầu thế kỷ này đó, và thế kỷ 20 đó, đã ban cho nhiều đại học những quy chế miễn thuế thu nhập. Để tiền dư ra sau khi thu chi đó sẽ được miễn thuế lợi tức để tái đầu tư vào phát triển thêm sứ mạng giáo dục. Cái luật thuế này làm cho các người đóng tiền đó vào các cái tổ chức vô vị lợi trong ngành giáo dục có một cái lợi là họ được trừ vào lợi tức tính thuế của họ. Cái điều khoản này đã làm cho các cái đại học tư vô vị lợi, hay là nói chung các cái non-profit organization, các cái pháp nhân vô vị lợi ở Mỹ phát triển rất mạnh. Cái pháp nhân vô vị lợi này đó là thuộc quyền của các tiểu bang, các tổ chức vô vị lợi đó. Và khi điều hành đó, muốn hưởng quy chế miễn thuế phải nạp tờ trình hàng năm cho chính quyền tiểu bang, nói rõ hoạt động vì công ích, không lợi dụng chia lời cho nhân viên. Nhân viên chỉ là nhân viên lĩnh lương thôi. Số lời sẽ sung dụng vào mục đích vô vị lợi của tổ chức. Là khi giải tán, đây là điều quan trọng, không được chia lại tiền cho ai cả. Tiền và tài sản của những ai đó đã đóng góp vào tổ chức thì được giao cho chính quyền để trao lại các tổ chức vô vị lợi cùng mục đích tương tự, hay là nhập vào ngân sách của chính quyền tiểu bang. Người đã góp vốn cho tổ chức vô vị lợi là người mất số vốn đã góp đó luôn, vì coi là tặng giữ, donations, chứ không có quyền xin lại các phần tặng giữ đó, không phải là cổ phần. Họ góp tiền nhưng mà họ nhắm vào không phải để lợi tài chính mà được vinh danh trong các cái học bổng mang tên họ hay là các cái tòa nhà mang tên họ, thì đó là cái phần thưởng về tinh thần mà thôi.
Cuối năm 2014 là ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ra những cái quy định về đại học không vì lợi nhuận. Thì giáo sư có nhận xét gì về những cái quy định mới này?
Quy định số 70 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng ban hành áp dụng chung cho 3 loại đại học là đại học công, đại học tư và đại học tư không vì lợi nhuận. Đó là một cái quyết định rất là đầy đủ. Có đến 45 trang, 58 điều khoản trong các cái điều khoản về đại học tư không vì lợi nhuận. Thì tôi nhận thấy thế này, trước hết là nói một cái tổng quát thì cái quyết định này đã khá rõ ràng về quy chế ba loại đại học. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng ở trong này đó, ông Thủ tướng đã bị các người hiện có các đại học tư xúi dại mà ghi vào các điều khoản dành cho các người góp vốn cho các đại học tư lúc mới lập được quyền, khi các đại học tư đó chuyển thành đại học không lợi nhuận, được giữ lại cái quyền chia lợi. Tôi nhắc lại, khi họ chuyển sang đại học không vì lợi nhuận, họ muốn giữ lại quyền chia lợi giống như khi còn là đại học tư. Mà chia lợi thế nào? Chia lợi theo tỷ lệ góp vốn điều lệ. Vốn điều lệ là cái lúc mà họ mới góp, lúc chưa có đại học, mới có điều lệ để mà góp từ từ rồi xây dựng cơ sở, chưa có bản giảng huấn, chưa có gì hết. Điều này đó, nó có nhiều cái gọi là nguy cơ, là trước hết là nó trái với cái tinh thần đại học không lợi nhuận. Và như vậy là họ, mấy người góp vốn lúc đầu đó vẫn còn tham lam, muốn là nhận được đủ các ưu đãi của sự hỗ trợ của nhà nước về miễn thuế, về ưu tiên được giao đất, về được nhận các dự án đầu tư đã được quy định trong đường trong điều 28 về cái đại học không bị lợi nhuận đó. Họ muốn nhận được các cái ưu đãi của nhà nước như vậy, nhưng mà đồng thời họ muốn giữ lại cái quyền có giữ nguyên cái phần góp vốn lúc đầu theo tỷ lệ đã góp. Điều này có cái nguy hiểm là tức là họ chiếm đa số, thế thì họ sẽ vô hội đồng, đại hội đồng toàn trường, họ thao túng cái đại học. Lúc đó đã thành công được nhiều cơ quan ngoại quốc tài trợ, hay là thu được nhiều sự giúp đỡ của các nơi này nơi kia, thì cái phần nhỏ, lúc đó là nhỏ, của những người góp vốn lúc đầu này mà ban cho họ cái quyền quyết định lớn lao trong cái đại học đó, đó là điều trái khuấy, là vấn đề quyết định. Cái còn về vấn đề chia lời đó, số lời được chia đó đó phải là hạn chế ở trong mức tối đa chỉ bằng lãi suất của trái phiếu mà thôi. Như vậy là một quyết định của Thủ tướng đã tước bỏ cái quyền của người góp vốn được hưởng lợi theo cái nguyên tắc về doanh nghiệp đó. Thì tức là những cái điều khoản trái khuấy này đã phải tu bổ lại. Tôi đề nghị là mấy ông mà góp vốn nguyên thủy tước của đó, thì đặt ông là những người trái chủ của đại học mà thôi. Tức là nếu mà mỗi năm các ông hưởng là trái chủ, ông không có quyền gì trong hội đồng toàn trường hết. Ông là trái chủ, ông cứ ngồi bên cạnh trong đó phiên họp ông nghe thôi. Đó là điều tôi muốn đề nghị.
Theo giáo sư là đại học không vì lợi nhuận, nó sẽ không có thể chấp nhận được là một cái tổ chức là có nhiều cổ phần. Tại vì nếu mà cổ phần thì phải chia lợi nhuận.
Đúng rồi.
Theo giáo sư thì trong tương lai ở Việt Nam sẽ có xuất hiện những nhà hảo tâm, ví dụ như là ông Stanford, tức là bỏ tiền ra để làm thiện nguyện thôi, giống như là các cụ ở thời kỳ Đông Kinh Nghĩa Thục không ạ? Có một người Việt Nam như thế không ạ?
Việt Nam thì cái vấn đề mà có mấy người có tiền đó, vì đại gia, làm thành đại gia rồi có tiền đó, họ cũng muốn là phú quý sinh lý nghĩa. Thì mình từ khi là ví dụ cái tiền đó bẩn quá thì mình không nên nhận, nhưng cái tiền mà rất là gọi là lành mạnh và hợp pháp đó, thì mình nên khuyến khích họ bằng cái luật về vấn đề được miễn thuế lợi tức khi họ đóng góp vào trong các trường đại học, và hoan nghênh họ bằng cách lưu danh họ trong các cái khuôn viên đại học, ở những cái tòa nhà, ở những học bổng mang tên họ, để cái danh tiếng của họ được trường tồn với thời gian, với trong nhân dân. Thì đấy là cái điều mà các nước như là nước Mỹ rằng họ đã theo đuổi, và vì thế cho nên là cái đại học của họ càng ngày càng phát triển lên là thành đẳng cấp quốc tế. Tôi thấy cái đó có nên áp dụng tại Việt Nam.
Dạ, rất là cảm ơn giáo sư.